Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 38: Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau. Phần 5: Trở nên một thể xác. Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta được tiếp tục học về đời sống hôn nhân theo ý muốn của Chúa. Rất mong chúng ta học được những điều quan trọng, căn bản cho đời sống vợ chồng. Mình đã bước qua phần 5 là mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau, học cái mạng lệnh thứ 3 của vợ chồng. Vậy nên người nam lìa cha mẹ, gắn bó cùng vợ mình và cả hai trở nên một thịt. Cả hai trở nên một, hòa hợp với nhau về mọi phương diện. Sự hòa hợp về thân xác, sự hòa hợp về tinh thần và sự hòa hợp về tâm linh. Sự hòa hợp về thân xác là nói về đời sống tính dục trong hôn nhân. Chúng ta xem Sáng Ký đoạn 2, nhiều phân đoạn thánh chúng ta sẽ học với nhau để hiểu quan điểm của Thánh Kinh dạy chúng ta về vấn đề tính dục. Chúng ta lật ra đọc nha.
Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng. Nhưng về phần Adam, thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt, và Adam và vợ, cả hai đều trần truồng, mà chẳng hổ thẹn.
Chúng ta vừa mới nói với nhau, đó là tính dục là điều tốt lành vì do nơi Thiên Chúa tạo ra. Nó hư hỏng là vì con người không sử dụng theo ý muốn của Thiên Chúa. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết, Chúa tạo nên con người có nhu cầu tính dục, bản năng tính dục, nhưng chỉ được thụ hưởng trong hôn nhân mà thôi. Vậy thì bây giờ trong cuộc đời này đâu phải ai cũng có hôn nhân, đồng ý không? Bây giờ nội cái chuyện nha, nam nữ trong thế giới này có chênh lệch nhau không? Mà lời Chúa dạy thì chỉ có một nam một nữ thôi. Vậy thì có nghĩa là sẽ có một số người không bước vào hôn nhân được. Mà mình có bản năng tính dục không? Có. Vậy thì giờ làm sao vậy? Tại vì biểu chờ, mà có chờ cả đời cũng không được luôn. Vậy thì giờ làm sao? Nè, tôi gợi ý nha. Tôi nói về vấn đề bản năng tính dục không phải lúc nào cũng được thụ hưởng. Và tôi lấy ví dụ là cái ăn. Đúng chưa? Rồi bây giờ tôi nói rằng, đâu phải ai cũng có bước vào hôn nhân được đâu. Nào, nghĩa là mình sẽ nhìn nhận vấn đề của mình trong cái nhìn tổng thể của đời người. Nếu tôi được tạo ra là người có bản năng tính dục mà cả đời tôi chưa bước vào hôn nhân, thì có nghĩa là tôi không được thỏa mãn về phương diện tính dục là bản năng của tôi. Vậy thì giờ phải làm sao? Bây giờ nghe tôi lý luận nha, mọi người chú ý nè. Là con cái, là một người có cần đời sống gia đình có cha có mẹ chăm sóc không? Có không? Cần hay rất cần? Con cái rất cần cha mẹ hay chỉ cần thôi? Hay là có cũng được, không có cũng được? Rất cần, đúng không? Nhưng trên đời này không phải ai cũng được sự chăm sóc của cha của mẹ, đúng không? Tôi mất bố khi tôi mới 3 tuổi, tôi không có nhớ gì về bố tôi ngoại trừ mấy cái hình. Cho nên không có nghĩa là mọi người đều có một nhu cầu thì mọi người đều được thụ hưởng như nhau trong thế giới tội lỗi này. Điều thứ hai, dù được thỏa mãn về phương diện tính dục thì Kinh Thánh cho biết đời sống tính dục không đem lại ý nghĩa và giá trị của đời người. Thứ ba, đời người chết không hết. Chúng ta chú ý điểm này là chúng ta đang sinh ra lớn lên trong một thế giới tội lỗi. Chứ nếu như Adam, Eva ngay từ thuở ban đầu và cho tới Khải Huyền không có sáng kiến đồng ba thì con người không có bị cái tình trạng này. Nhưng con người bị cái tình trạng này là vì sao? Vì phạm tội, xa cách Thiên Chúa. Cho nên thế giới con người này mới mất quân bằng và có những nhu cầu của đời người không được đáp ứng. Đó không phải là lỗi của Thiên Chúa mà của con người. Mình nhớ điều này nữa. Lỗi của người này có ảnh hưởng người kia không? Có không? Chắc chắn có. Vì vậy mà cũng không thể đổ thừa Thiên Chúa tại sao tôi không được thỏa mãn về nhu cầu tính dục. Mà muốn được thỏa mãn nhu cầu tính dục theo như ý muốn của Thiên Chúa thì chỉ có trong hôn nhân mà thôi. Và khi chúng ta học tiếp thì chúng ta chắc chắn sẽ hiểu ra cái chuyện đó. Để thụ hưởng cái giá trị của tính dục thì nó phải có trong hôn nhân mà thôi. Rồi chúng ta học thì chúng ta sẽ hiểu ra chuyện đó. Cho nên chúng ta lưu ý điểm này. Cứ không phải chúng ta muốn có nhu cầu là chúng ta cứ việc đáp ứng, mà chúng ta phải đáp ứng đúng như ý muốn của Đấng dựng nên chúng ta. Và điều quan trọng này nữa, đó là nhu cầu tính dục không làm cho đời người trở nên có giá trị và ý nghĩa. Và nó cũng không phải là điều có giá trị cho đời người sau cả cái chết. Mà những ngày tháng trên đời thì ngắn so với cuộc đời của con người sau cái chết. Bây giờ thử hỏi nè, đời người ngắn hay dài? Rất dài. Cho nên khi suy nghĩ về đời người thì không phải chỉ có những ngày trên đất mà thôi. Nhưng có một điều cần chú ý này. Chúa đặt nên vấn đề hôn nhân cho Adam trong câu số mấy? Câu 18. Adam bắt đầu nhận ra nhu cầu về hôn nhân của mình. Câu số mấy? Câu 20. Adam gặp Eva câu mấy? Câu 22. Và câu mấy thì mới bước vào hôn nhân? Câu 24. Câu 23 là gì? Hiểu Eva. Cho nên chúng ta lưu ý nè. Đây là tiến trình để con người thụ hưởng về phương diện tính dục. Đó là nhớ luôn, đây là nguyên tắc của Thánh Kinh. Hôn nhân là sự kết hợp toàn diện về con người. Nhưng cái kết hợp về phương diện tinh thần và tâm lý đến trước sự kết hợp về thân xác. Nếu nói về phương diện hôn nhân thì cái giai đoạn trước khi bước vào hôn nhân á, thì phải tìm hiểu nhau cho kỹ. Biết cái gì là giống với mình, khác với mình. Đây là xương của xương tôi, thịt của thịt tôi. Nhưng được gọi là người nữ, từ người nam mà ra. Có nghĩa là hiểu cái đối tượng của mình rồi mới kết hôn. Cho nên cái tiến trình để thỏa mãn môi trường tính dục nó cũng tương tự vậy. Lìa cha mẹ, gắn bó với nhau rồi mới trở nên một. Nó có nghĩa là muốn kinh nghiệm cái phước hạnh của đời sống tính dục trong hôn nhân theo ý muốn của Thiên Chúa thì cái mối quan hệ con người, sự kết hợp về phương diện tinh thần và tâm lý đến trước rồi mới nói đến sự kết hợp về phương diện thể xác. Đi không đúng chiều sẽ tạo ra tai nạn và không bao giờ kinh nghiệm phước hạnh đáng lý mình cần có. Cho nên nhớ luôn, cái nguyên tắc của mình á, là Kinh Thánh cho biết Thiên Chúa tạo nên vấn đề tính dục và nó là điều tốt lành cho con người và chỉ thụ hưởng nó trong hôn nhân mà thôi. Và để có thể thụ hưởng nó thì vấn đề kết hợp về phương diện tinh thần, tâm lý trước khi kết hợp về phương diện thân xác. Và Kinh Thánh cho biết một điều này nữa, chỉ với một bền lâu và bình đẳng. Cái vấn đề thỏa mãn tính dục không phải chỉ dành cho một trong hai người, mà là một điều bình đẳng và chỉ một người cho cả đời. Nhớ ha, đây là một vấn đề mà Kinh Thánh nói rất rõ ràng. Một người nam, một người nữ và được thỏa mãn vấn đề tính dục trong hôn nhân cho đến khi một trong hai người chết. Như vậy có nghĩa rõ ràng là theo Thánh Kinh dài, mình được thụ hưởng vấn đề hôn nhân trong hôn nhân chỉ với một người bạn đời. Đó là ý chỉ của Chúa. Và tự nhiên thôi, chính vì vậy á, mà khi mình học về vấn đề chọn lựa bạn đời á, thì nhớ có một nguyên tắc, chỉ một mà thôi. Một người và một đời. Vì vậy mà đừng có vội vàng. Để càng vội vàng thì càng bị tai họa thôi. Cho nên nhớ ha, Thánh Kinh cho biết về phương diện tính dục, Chúa tạo nên tốt lành, được thụ hưởng trong hôn nhân, vấn đề tinh thần, tâm lý đến trước, vấn đề kết hợp thể xác, và chỉ một cho cả đời và bình đẳng. Mục đích của vấn đề tính dục là gì? Tính dục là một trong những điều được ban cho con người, là tạo vật theo hình ảnh của Thiên Chúa. Cho nên nó không phải có cái đáp ứng như những con vật khác. Mình nhớ ha, con người không phải chỉ là một loài vật như bao nhiêu loài vật khác, mà là một tạo vật theo hình ảnh của Thiên Chúa. Chính vì vậy mà yếu tố tình yêu là một yếu tố quan trọng của đời người, vì con người được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa. Vì vậy mà trong vấn đề tính dục, mục đích của tính dục là kinh nghiệm tình yêu, nghĩa là cái niềm vui trong việc ban cho và nhận lãnh. Niềm vui của tính dục là một niềm vui của sự kết hợp trong việc ban cho và nhận lãnh. Và đây là một điều mà chỉ thực hiện được trong hôn nhân. Nếu ngoài hôn nhân, mình không thể kinh nghiệm chuyện này được. Vì nếu mình chỉ thỏa mãn về phương diện tính dục, tôi muốn có cái sự thỏa mãn tính dục bằng cách tôi đi tìm một người con gái mà tôi trả tiền, thì người đó sẽ thỏa mãn về yếu tố tính dục cho tôi, thì không bao giờ tôi kinh nghiệm được tình yêu. Nghĩa là sự hòa hợp giữa một người nam, người nữ trọn đời. Cho nên trong hôn nhân thì mới kinh nghiệm cái phước hạnh của tính dục được. Vì mục đích của hôn nhân là niềm vui trong sự kết hợp ban cho và nhận lãnh. Và cũng chính vì vậy mà chúng ta lưu ý, cái thể hiện của tình yêu đó là sự tôn trọng và quan tâm lẫn nhau. Sự tôn trọng và quan tâm lẫn nhau. Khi bước vào hôn nhân, cái sự thụ hưởng về phương diện hôn nhân nó bày tỏ mình tôn trọng người bạn đời của mình, và mình quan tâm đến người bạn đời của mình. Và đặc biệt, tính dục lại xây dựng cái mối quan hệ tình bạn, tình yêu trong hôn nhân. Cho nên nếu chúng ta chỉ thỏa mãn phương diện tính dục như một người con trai đi tìm một người con gái trả tiền để thỏa mãn cái giây phút kích dục, thì không bao giờ hiểu được giá trị của tính dục mà Chúa ban cho một người thụ hưởng trong hôn nhân. Cho nên nhớ, khi đã có gia đình mà rất nhiều người lại không nhận ra rằng tính dục là một phương tiện để bày tỏ tình yêu, thì sẽ không bao giờ thấy được giá trị của yếu tố tính dục trong hôn nhân. Cho nên hãy nhớ luôn, khi Chúa nói rằng con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Có nghĩa là con người có một mối quan hệ tình bạn gắn bó, khăng khít trọn đời với nhau, mà mình gọi là tình yêu đó, thì nó bày tỏ qua phương tiện của tính dục. Tính dục nó thể hiện sự tôn trọng và quan tâm với người bạn đời của mình. Và chính vì vậy mà tính dục rất quan trọng. Đừng coi thường. Đừng coi thường vấn đề tính dục trong hôn nhân. vì nó là một điều quan trọng mà Thiên Chúa đã thiết lập. Và dĩ nhiên, con người được có bản năng tính dục và Chúa cho phép con người được thỏa mãn trong hôn nhân, nghĩa là đáp ứng nhu cầu tính dục cho người bạn đời của mình. Và không phải ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18 đến câu 25 là vì cái chính của hôn nhân không phải là con cái. Nhưng Kinh Thánh cho biết một trong những điều mà Chúa muốn con người thực hiện trong hôn nhân chính là vấn đề truyền loài giống. Ở trong Sáng Ký đoạn 1, Chúa dựng nên người nam người nữ và hãy làm cho đầy dãy đất. Chính vì vậy mà sự hòa hợp trong hôn nhân về phương diện tính dục, nó là một sự hòa hợp về mọi phương diện. Vì sự thỏa mãn, sự được đáp ứng về nhu cầu của đời người một cách đầy trọn sẽ giúp con người trong đời sống thực hiện những trách nhiệm Chúa giao. Vì sao? Vì hôn nhân không phải là mục đích của đời người, thì chắc chắn tính dục cũng không phải là mục đích của hôn nhân. Và vì vậy mà khi chúng ta nói đến mục đích của tính dục là bày tỏ tình yêu, đó là cách để sống với nhau, bày tỏ tình yêu với nhau. Kinh nghiệm sự gắn bó của một người nam, người nữ thuộc về nhau và trở nên một với nhau. Và chúng ta chú ý điểm này nữa, là Kinh Thánh cho biết từ Sáng Ký đoạn 3 mà từ đoạn 3 câu 6 trở đi á, nghĩa là cho hết Khải Huyền luôn á, thì Kinh Thánh cho chúng ta biết tội lỗi gây ảnh hưởng và gieo đau khổ phá hoại về phương diện tính dục. Và chúng ta để ý một điều là tất cả những bản liệt kê tội lỗi ở trong Kinh Thánh đều có dính đến vấn đề tính dục. Và sự sai trật về phương diện tính dục luôn luôn gây nguy hại cho con người, không phải chỉ cho cá nhân mà cho con người. Mà không phải chỉ nguy hại về phương diện thân xác mà thôi, sức khỏe thể chất mà thôi, mà nó còn nguy hại về phương diện tinh thần và tâm linh nữa. Nghĩa là kể cả trong đời sống hôn nhân, chứ ngoài hôn nhân là đương nhiên là nó trật rồi, và ngay cả trong hôn nhân, những sai trật về phương diện tính dục mà để cho tội lỗi chi phối đời người, nghĩa là dù mình là vợ là chồng, một cách chính thức, hợp pháp, mình được quyền thỏa mãn tính dục trong đời sống hôn nhân, nhưng nếu mình để tội lỗi chi phối cuộc đời của mình thì sẽ ảnh hưởng đến việc thỏa mãn vấn đề tính dục trong đời sống của mình, và tính dục thỏa mãn vấn đề tính dục cho người bạn đời của mình nữa. Chính vì vậy mà mình đừng coi thường lời Kinh Thánh dạy, để chúng ta hiểu rằng để đáp ứng nhu cầu của đời người mà Chúa ban cho con người về phương diện tính dục, thì nhiều khi chúng ta không nghĩ rằng những chuyện làm ăn xấu xa, tội lỗi của chúng ta, những lời nói xấu chúng ta về người khác, những cay đắng chúng ta giữ trong mối liên hệ với người khác, nó lại ảnh hưởng đến đời sống tính dục của vợ chồng chúng ta mà chúng ta không hay. Nhưng Kinh Thánh cho biết tội lỗi luôn gây nguy hại cho vấn đề tính dục. Vì vậy mà đừng quay thường. Cho nên chúng ta nhớ luôn là khi nào mà chúng ta vâng theo lời Kinh Thánh dạy, thì chúng ta phải nhớ ngày hôm nay vấn đề tính dục của con người đã không theo ý muốn của Chúa và đã phạm tội. Và ngày hôm nay Chúa cũng dạy chúng ta biết để kinh nghiệm phước hành của tính dục trong đời sống vợ chồng, chúng ta cũng phải biết tránh xa tội lỗi nữa. Một điều rất đơn giản nha. Một ông chồng ích kỷ, một bà vợ ích kỷ thì có ảnh hưởng đến đời sống tính dục của vợ chồng không? Chắc chắn rồi. Phải không? Cho nên Kinh Thánh cho chúng ta biết cái mối quan hệ chúng ta để thụ hưởng về vấn đề tính dục phải theo ý muốn của Thiên Chúa. Rồi giờ chúng ta tiếp một phần Kinh Thánh khác cũng rất quan trọng. Câu thứ nhất đoạn 7 câu 3 câu 5.
Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bên là chồng. Chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình, bên là vợ. Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời để chuyên việc cầu nguyện, rồi trở lại hiệp cùng nhau, kẻo quỷ Satan thừa khi anh em không thìn mình mà cám dỗ chăng.
Đây là mấy câu Kinh Thánh nó rất ngắn, nhưng rất quan trọng. Nào, bây giờ chúng ta chú ý ha. Theo như điều Kinh Thánh dạy trong Côrintô nhất đoạn 7 câu 3 đến câu 5, nhu cầu tính dục là một nhu cầu rất quan trọng. Tại sao nó rất quan trọng? Vì nó ảnh hưởng cả đời sống của một người. Đời sống hôn nhân, tính dục có một vai trò rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống, về thể chất, về tinh thần, lẫn về tâm linh. Tại sao là về tâm linh nữa? Ở đây nói chỗ nào? Cái chữ nào mà mình biết là nó ảnh hưởng cả vấn đề tâm linh? Chuyên việc cầu nguyện gì nữa? Kẻo ma quỷ thừa khi anh em không thìn mã cám dỗ chăng? Đó, cho nên chúng ta thấy đời sống tình dục của vợ chồng, tính dục là một yếu tố cực kỳ quan trọng vì nó ảnh hưởng cả đời sống của người đó, ảnh hưởng mối liên hệ của vợ chồng, ảnh hưởng đến thể chất của vợ chồng, ảnh hưởng đến đời sống tâm linh của vợ chồng. Điều đó có nghĩa là đừng coi thường vấn đề tính dục trong hôn nhân. Nó rất quan trọng, đừng coi thường. Nhớ ha. Và điều đó có nghĩa là gì? Một trong những cạm bẫy trong hôn nhân mà ma quỷ dẫn con người ta đi sai chính là vấn đề tính dục. Nhưng nhớ này, điều đó có nghĩa gì? Tôi có thể trở nên công cụ của ma quỷ, khiến cho đời sống của tôi lẫn người bạn đời của tôi rơi vào những cạm bẫy của ma quỷ. Hiểu vấn đề không? Khi tôi không quan tâm đến đời sống tính dục của người bạn đời tôi, tức là tôi đang làm hại. Mà ở đây dùng cái từ là gì? Đừng để ma quỷ thừa dịp. Nó có nghĩa là tôi vô tình cố ý gì trở thành công cụ của ma quỷ trong việc làm hại người bạn đời của mình. Cho nên đừng có coi thường vấn đề tính dục trong hôn nhân. Kinh Thánh dạy chúng ta biết là vấn đề tính dục trong hôn nhân là chuyện rất quan trọng. Nhớ nha. Và đừng coi thường nó. Thế ai mà để tỏ ra mình thánh thiện, không muốn nói đến chuyện tính dục thì là sai Kinh Thánh, không đúng tinh thần của Kinh Thánh dạy đâu. Là vì con người đã làm cho vấn đề tính dục nó trở nên sai trật. Nhưng với Thánh Kinh, vấn đề tính dục là một điều tốt lành. Hãy chúng ta sử dụng điều ơn ban của Chúa đúng như lời Chúa dạy thì chúng ta sẽ thấy giá trị của nó. Nhưng mà nhớ có một chuyện này nữa. Trẻ với già có khác nhau không? Có không? Có. Nhưng mà ở đây rõ một điều á, Kinh Thánh không giới hạn vấn đề tính dục trong tuổi của người bạn đời của mình. Hiểu không? Ở đâu trong Kinh Thánh cho biết nhu cầu tính dục của người già cũng mạnh lắm á? Ai? Abraham, đúng rồi. Lúc đó mấy tuổi? Thì chúng ta sẽ nhận ra một điều là đừng coi thường vấn đề tính dục trong hôn nhân, dù đó là mới cưới hay là mấy chục năm rồi thì yếu tố tính dục vẫn rất quan trọng. Đừng coi thường yếu tố tính dục trong hôn nhân. Đúng không nào? Và cũng chính vì vậy mà khi chúng ta sống sai, nó không những ảnh hưởng những sai lầm trong hiện tại mà nó ảnh hưởng cả tương lai của gia đình chúng ta nữa. Và làm một điều nghe, Kinh Thánh cho chúng ta biết đáp ứng nhu cầu tính dục trong hôn nhân là cách thức để ngăn ngừa tội lỗi về phương diện tính dục. Đây là chuyện hết sức quan trọng. Phải không? Có bao giờ mình lại nghĩ ra mình làm hại người bạn đời của mình chỉ vì mình không thích, mình không muốn. Đúng không? Không thấy là đặc biệt á, là phần lớn á, vấn đề tính dục của người nam, người nữ á, ai quan tâm hơn? Nam nữ ai quan tâm tính dục nhiều hơn? Nam quan tâm nhiều hơn. Cho nên nhiều khi người nữ không muốn, thế là không muốn thì thôi. Và đó là cơ hội cho ma quỷ. Hiểu vấn đề không? Cho nên đừng coi thường vấn đề tính dục. Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ ràng lắm. Đáp ứng nhu cầu tính dục là một trong những cách để ngăn ngừa tội lỗi về phương diện tính dục. Nó ảnh hưởng cả cuộc sống của người bạn đời của mình, của gia đình mình, không những chỉ trong hiện tại mà cả trong tương lai. Mình để ý nghe. Vì cớ mình mà không quan trọng chuyện này thì mình lại rơi vào rất nhiều cạm bẫy. Kinh Thánh cho chúng ta biết vợ chồng có trách nhiệm đem lại hạnh phúc cho nhau trong quan hệ tính dục. không phải một cách thụ động mà một cách
tích cực.
Ở đây Kinh Thánh nói rõ lắm, chồng phải làm hết bổn phận với vợ, vợ phải đối với chồng cũng vậy, có nghĩa là phải hết bổn phận. Mà cái đó là đến từ ai? Từ người bạn đời hay từ mình? Từ người bạn đời chứ không phải từ mình. Chính vì vậy mà mình nhận ra rằng vợ chồng có trách nhiệm một cách tích cực trong việc đáp ứng nhu cầu tình dục cho nhau, chứ không phải chỉ là chỉ nào muốn thì làm, muốn thôi. Điều này á, nó mới nói lên cái yếu tố quan trọng đó là gì? Cái chữ mà gọi là chồng thân mình không phải của mình, vợ thân mình không phải của mình, nghĩa là sao? Là để nhằm cho người bạn đời, chứ không phải là cho mình. Hiểu không đấy? Cho nên Kinh Thánh dạy rất là thực tế. Và đây nhớ, đây là mệnh lệnh, chứ không phải chỉ là lời khuyên. Đây là mệnh lệnh. Nhớ, lời khuyên là khác, mà là mệnh lệnh là khác. Nói một cách khác, mình không biết đáp ứng nhu cầu, không quan tâm đến nhu cầu tính dục của người bạn đời mình, tức là không kêu sai mà phải kêu là tội, vì không tuân lệnh, đúng không? Đây là điều Chúa dạy mà. Cho nên mình hãy nhớ, đây là điều hết sức quan trọng. Vợ chồng có trách nhiệm đem lại hạnh phúc trong vấn đề tính dục một cách tích cực. Tôi nhấn mạnh lại nghe, đây là mệnh lệnh, chớ không phải chỉ là ưng làm ưng thôi, không có chuyện đó. Nhớ nha.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 39, Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau, phần 6, Trở nên một, thể xác. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Đời con cứ mãi bất an, đến khi nào lòng con mới hiểu tình ngài thương vẫn hằng đỡ nâng. Con tin ngài ơi, niềm tin yêu mang theo trong đời. Con tin ngài ơi, chính ngài biết rõ con là hồng ân cứu rỗi, đã chết thế cho tội nhân để cứu giúp ai.